Đô thị Tàng Kiều, chương 1004, có âm mưu khác, gocchuyenaudio.com, Chu Hân Minh chỉ uống đồ uống nhẹ, thân thể cô hiện giờ không thể uống rượu. Bạch Thình Đình và Vu Tiêu Thiếu hai người lại uống không ít, đêm nay là đêm tất niên, không thể thiếu muốn náo nhiệt một phen, có câu rượu thuốc chẳng rời nhau. Diệp Lăng Phi mới uống rượu, đã nghĩ đến hút thuốc, hắn vừa cầm ra một điếu thuốc, đã bị Bạch Thình Đình ngăn cản, nói. Anh đừng hút thuốc ở đây, à, anh quên khuấy mất. Diệp Lăng Phi vội vàng nói, anh ra bên ngoài hút điếu thuốc, Diệp Lăng Phi nói xong, đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, hắn vừa ra khỏi cửa phòng ăn, liền châm điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa đi về phía cầu thang. Bên trong phòng ăn, hai người Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu cũng đã uống rất nhiều rượu, hai người cùng nhau đi từ phòng ăn qua phòng vệ sinh. Bạch Tình Đình rửa tay xong, đưa tay qua chỗ máy hong để hong cho khô. Vu Tiêu Tiếu cũng từ trong phòng vệ sinh nữ đi ra, cô mở vòi nước, vừa rửa tay, vừa nhõng nhẽo nói. Tỷ tỷ, chị lén nói cho em biết đi, rốt cuộc chị chuẩn bị cho em bao nhiêu tiền lì xì? Tiểu nha đầu, đầu óc em bây giờ chỉ toàn là tiền lì xì thôi hả? Bạch Thình Đình hong khô tay, rồi quay đầu nhìn mình trong gương, vừa xem trên mặt mình có chỗ nào không ổn vừa nói. Em yên tâm đi tỷ tỷ, chị đây sao có thể bạc đãi em chứ? Tỷ tỷ, nhưng mà, em không có tiền lì xì cho chị với Diệp đại ca. Vô Tiêu Thiếu nói, làm thế nào bây giờ? Nhà đầu ngốc, bọn chị cần tiền lì xì của em làm gì, em ở trước mặt bọn chị vẫn còn là trẻ con, chúng ta hẳn là phải lì xì cho em rồi. Bạch Thình Đình cười nói, em cứ yên tâm đi, bây giờ việc em phải nghĩ chính là sau khi lấy được lì xì rồi thì phải tiêu như thế nào nha. Bạch Thình Đình cùng Vu Tiêu Tiểu Tử phòng vệ sinh đi tới, các cô thấy Diệp Lăng Phi đứng ở phía cầu thang bộ hút thuốc. Bạch Thình Đình và Vu Tiêu Thiếu vừa muốn cất bước đi tới chỗ Diệp Lăng Phi. Lúc này, cửa gian phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, Đới Vinh Cầm từ bên trong đi ra, từ khe cửa nhìn vào, có thể thấy thị trưởng đương nhiệm thành phố Vọng Hải Tùy Trường Hồng đang cùng với một người phụ nữ uống rượu. Tổng giám đốc Bạch thật là trùng hợp, Đới Vinh Cầm vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình, trong lòng không khỏi mừng rỡ, nói. Thật không ngờ ở chỗ này lại gặp được cô, Bạch Tình Đình trừng mắt nhìn Đới Vinh Cầm một cái, hừ lạnh nói. Tôi có quen anh sao? Anh đừng có mà lúc nào cũng dây dưa quấy rầy tôi. Bạch Thình Đình nói đến đây, hướng về phía Diệp Lăng Phi hô. Ông xã, Diệp Lăng Phi đang đứng ở chỗ cầu thang hút thuốc nghe được Bạch Thình Đình gọi mình, hắn đưa mắt về phía Bạch Thình Đình. Vừa thấy Đới Vinh Cầm đứng ở trước mặt Bạch Thình Đình, lông mày Diệp Lăng Phi liền nhíu lại, hắn vung tay ném tàn thuốc xuống đất dùng chân dẫm tắt rồi bước thẳng về phía Đới Vinh Cầm. Đới Vinh Cầm thấy Diệp Lăng Phi lao thẳng về phía mình, hắn hơi lùi về phía sau mấy bước. Diệp Lăng Phi đi tới trước mặt Bạch Thình Đình, vòng tay ôm lấy eo Bạch Thình Đình, miệng hỏi. Bà xã, có chuyện gì? Ông xã, hắn cứ luôn làm phiền em. Bạch Thình Đình nói, Tổng Giám Đốc Bạch, tôi nghĩ cô hiểu nhầm rồi. Đới Vinh Cầm vội vàng giải thích nói, tôi chỉ vô tình gặp phải Tổng Giám Đốc Bạch mới bước ra chào hỏi mà thôi. Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn Đới Vinh Cầm, lạnh lùng nói. Đừng có quên lời khuyên của tao dành cho mày, tao không đùa với mày đâu. Diệp Lăng Phi nói xong ôm Bạch Thình Đình về phòng. gocchuyenaudio.com Ăn, Đới Vinh Cầm nhìn Diệp Lăng Phi, lắc lắc đầu, hắn đi vào phòng vệ sinh, rồi quay trở lại phòng ăn của mình. Trong phòng, bốn gã lãnh đạo chính phủ bao gồm cả đương nhiệm thị trưởng Tùy Trường Hồng đều đã uống không ít, một cô gái diễm lệ đang dùng thứ tiếng Trung không thuần thục kính rượu mấy tên lãnh đạo chính phủ. Lúc này, Đới Vinh Cầm trở lại bên trong phòng, ngồi xuống, Đới Vinh Cầm nói. Thị trưởng Tùy, tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Cái gì mà thỉnh giáo? Tùy Trường Hồng cười nói. Tổng Giám Đốc Đới, một tập đoàn lớn như tập đoàn của anh có thể đến thành phố Vọng Hải đầu tư, thị trưởng như tôi hoan nghênh còn không kịp, chỉ cần tôi có thể hỗ trợ được tôi sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ anh. Tùy Trường Hồng nói xong một câu này, ba gã phó thị trưởng cũng tỏ thái độ toàn lực ủng hộ tập đoàn IPA. Từ khi Tùy Trường Hồng đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố Vọng Hải tới nay, tập đoàn IPA là tập đoàn ngoại quốc lớn nhất đến thành phố Vọng Hải đầu tư. Sau khi Tùy Trường Hồng qua lại với tập đoàn IPA, hắn ý thức được nếu như có thể bám chặt lấy tập đoàn này mà nói, sẽ rất nhanh có thể làm ra công trạng ở thành phố Vọng Hải. Những thứ mà một gã thị trưởng mong muốn nhất, nhân khẩu tăng trưởng, thu nhập tài chính địa phương, tất cả những thứ này đều là chỉ tiêu không thể thay đổi để đánh giá một gã thị trưởng. Nếu như những thứ này của một thành phố tăng trưởng đều tăng trưởng nhanh mà nói, vậy thì thị trưởng thành phố đó cũng sẽ rất nhanh thăng chức. Tùy Trường Hồng thật sự ghen tị đỏ mắt với Chu Hồng Sâm, nhanh như vậy đã được lên tỉnh thành đảm nhiệm chức thị trường. Từ trước khi đến thành phố Vọng Hải, Tùy Trường Hồng đã nghe nói về Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm vốn là phó thị trưởng thành phố Vọng Hải, trong vòng không đến 3 năm, từ phó thị trưởng thành thị trưởng, rồi lại trở thành bí thư thị ủy thành phố Vọng Hải, lần này lại lên tỉnh thành làm thị trưởng, cấp bậc hành chính lên nhanh đến kinh người. Tùy Trường Hồng cho rằng tất cả chuyện này đều là vì kinh tế thành phố Vọng Hải tăng trưởng nhanh. Hắn lần đầu đến thành phố Vọng Hải, đã muốn nắm bắt vấn đề kinh tế, nhưng bây giờ tình hình kinh tế thành phố Vọng Hải cũng không phải dễ ăn như hắn tưởng tượng. Thành phố Vọng Hải hiện nay có mấy công ty lớn, nhưng chỉ dựa vào những công ty lớn này thì không có cách nào kéo toàn bộ nền kinh tế thành phố Vọng Hải phát triển đi lên, phải tiến cử đầu tư nước ngoài, mà khu bảo lưu thuế nhập khẩu do hắn khởi công xây dựng, lại bởi vì lực hấp dẫn không đủ, nên không thể thực sự thu hút vốn đầu tư nước ngoài, chỉ có một vài xí nghiệp nước ngoài khởi công xây dựng ở đó. Hắn cần gấp một công ty đa quốc gia lớn đầu tư vào thành phố Vọng Hải, không thể nghi ngờ tập đoàn IPA hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu này. Tùy Trường Hồng sẽ dùng hết tất cả năng lực của mình, để tập đoàn IPA có thể đầu tư vào thành phố Vọng Hải, Đới Vinh Cầm vừa vặn nắm được tâm tư này của Tùy Trường Hồng, mới xem thành phố Vọng Hải như một cái cứ điểm quan trọng để tập đoàn IPA mở rộng ra toàn đại lục. Gã nói, thị trường Tùy, có một điều tôi cũng không rõ lắm, ngày hôm qua tôi lái xe đến Long Sơn muốn ngắm cảnh, phong cảnh bên đó thật sự không tệ. Thế nhưng vì sao bên kia lại không thể đi vào? Lẽ nào là khu vực chuyên dụng do chính phủ phân chia, không mở cửa cho người ngoài sao? Tổng, gocchuyenaudio.com, giám đốc Đới Y anh là khu Long Sơn đúng không? Khụ, không dám dối anh, chỗ đó ngay cả thị trường như tôi cũng không có quyền quản. Đới Vinh Cầm sừng sốt miệng hỏi. Tôi thật không hiểu, tôi thấy nơi đó đang xây dựng, hơn nữa hình như là tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đang triển khai xây dựng, vì sao nói thị trưởng như ngài cũng không có quyền quản, tôi không thể nào hiểu được. Đới tiên sinh, tôi phải giải thích với anh như thế nào đây, từ trước khi tôi đến, bên khu Long Sơn sớm đã được phân chia là khu chế độ quân nhân, không thuộc về khu vực hành chính thành phố Vọng Hải chúng ta. Tùy Trường Hồng nói, chúng ta chỉ quản lý hành chính, quản không được việc của quân đội, khu vực bên đó rốt cuộc muốn xây cái gì cũng không phải do chính quyền địa phương chúng ta có thể quản được. Không chỉ nói anh, ngay cả tôi cũng không biết nơi đó đang xây cái gì. Thị trường Tùy, tôi không hiểu rõ điểm này. Đới Vinh Cầm nói, không phải tập đoàn quốc tế Thế Kỷ là xí nghiệp thuộc địa phương của ngài sao, vì sao họ có thể xây dựng ở khu chế độ quân nhân? Ta cũng không rõ, Tùy Trường Hồng khẽ thở dài, nói. Tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Thế Kỷ tôi cũng mới chỉ gặp mặt vài lần, nữ tổng giám đốc kia dường như cũng không để thị trưởng như tôi vào mắt, anh cũng biết đấy, chính quyền thành phố Vọng Hải đang muốn khởi công xây dựng khu chung cư giá rẻ, tôi đã từng tự mình tìm đến nói chuyện với nữ tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ kia, nhưng cô ta không đáp ứng, cuối cùng còn phải nhờ bí thư Chu đứng ra, mới giải quyết được chuyện này, thị trưởng đương nhiệm là tôi không làm được. Đới Vinh Cầm nghe xong cười nói. Thị trường Tùy, chúng ta không nói chuyện này nữa, tập đoàn IPA chúng tôi lần này tới thành phố Vọng Hải đầu tư, ngoại trừ việc hợp tác mà chúng ta đã bàn từ trước còn có thể tiến hành hợp tác trên phương diện nông nghiệp. Kế hoạch cụ thể sẽ do đại diện công ty con của tập đoàn tại Trung Quốc là Diêu Tiểu Thư đây phụ trách. Diêu Tiểu Thư là một Hoa Kiều, tôi tin tưởng Diêu Tiểu Thư nhất định sẽ cùng thị trường hợp tác vui vẻ, hơn nữa tập đoàn IPA chúng tôi có thể gia tăng vốn đầu tư, mục tiêu của chúng tôi là lấy thành phố Vọng Hải này làm tổng bộ chi nhánh công ty tại khu vực Trung Quốc, mở rộng ra khắp đại lục cũng dần dần triển khai hợp tác trên nhiều phương diện. Tổng Giám đốc Đới, chính quyền thành phố Vọng Hải chúng tôi cũng sẽ dốc hết sức ủng hộ quý tập đoàn. Tùy Trường Hồng nói, hôm nay tôi đã nói qua với những người phụ trách các ngành có liên quan, bọn họ cũng cho rằng hệ thống trang bị cung cấp nước của chúng tôi đã rất lạc hậu, chất lượng nước do hệ thống cung cấp nước cung ứng cũng không đạt được tiêu chuẩn, nếu như tập đoàn IPA có thể cung cấp hệ thống xử lý chất lượng nước tiên tiến châu Âu, sang năm bọn họ sẽ lập tức cùng tập đoàn IPA hợp tác, nội dung hợp tác giống như Tổng Giám đốc Đới yêu cầu, chúng ta sẽ đem việc cung ứng của hệ thống cung cấp nước giao cho quý tập đoàn phụ trách. Thị trường Tùy, tôi tin tưởng thành phố Vọng Hải sẽ trở thành thành phố đầu tiên trong Trung Quốc đại lục có nước uống hoàn toàn đạt đến tiêu chuẩn châu Âu. Đới Vinh Cầm nói tiếp, sau khi tôi tham gia hội đấu giá từ thiện kia, sẽ quay về tổng bộ châu Âu, chuyện bên này sẽ hoàn toàn giao cho Diêu Tiểu Thư, đương nhiên, bình thường tôi sẽ thường xuyên lui tới giữa châu Âu cùng. gocchuyenaudio.com Thành phố Vọng Hải, sau khi Đới Vinh Cầm cùng Tùy Trường Hồng và mấy lãnh đạo chính quyền ở Tửu Lâu ăn uống xong xuôi, Đới Vinh Cầm lái xe đưa người phụ nữ diễm lệ kia về biệt thự Nam Sơn của hắn. Trở lại trong biệt thự, Đới Vinh Cầm liền cởi cà vạt ra, buông mình xuống ghế salon. Người phụ nữ diễm lệ kia giống như mèo con rúc vào lòng Đới Vinh Cầm, kiều mị nói. Làm sao vậy, anh thấy buồn phiền trong lòng à, có phải vì người phụ nữ tên là Bạch Tình Đình kia? Sao cô biết, em còn biết rất nhiều chuyện nữa. Người phụ nữ diễm lệ kia cười nói, anh cho rằng em ở bên cạnh anh lâu như vậy, lẽ nào em còn không đoán được trong lòng anh nghĩ chuyện gì ư? Đới Vinh Cẩm đưa tay đẩy người phụ nữ diễm lệ này ra, nói. Cô lo chuyện của cô, tôi lo chuyện của tôi mong rằng chúng ta không nên quấy rối lẫn nhau, đừng quên nhiệm vụ lần này của cô, nếu cô cảm thấy ở đây không có bất cứ giá trị gì mà nói, tôi cũng không ngại cho cô cái thân phận chi nhánh công ty của tập đoàn IPA tại Trung Quốc đi nơi khác du ngoạn, tìm tình báo mà cô muốn. Hình như sự tồn tại của em đối với anh mà nói vẫn rất quan trọng đấy nha, đừng quên rằng, quan hệ giữa em và anh không phải chỉ là hợp tác đơn thuần. Chúng ta chính là đồng bạn thân thiết nhất, chính vì có sự tồn tại của em, cha của anh và những lão già kia mới có thể có càng nhiều sự ủng hộ, phản ứng của em với cấp trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc tập đoàn IPA có thể tiếp tục hoạt động nữa không? Đừng có dọa tôi, Đới Vinh Cẩm hừ lạnh nói. Tập đoàn IPA có thể phát triển đến quy mô ngày hôm nay, là dựa vào nỗ lực của tôi, nếu như không có đầu óc buôn bán của ta, tập đoàn IPA vẫn chỉ là một xí nghiệp nhỏ ở châu Âu mà thôi, lại càng không được các ngươi để mắt đến. Đới Vinh Cẩm, em tin rằng anh đánh giá quá cao năng lực của anh rồi đấy, lẽ nào anh không thấy kỳ quái, vì sao tài chính của tập đoàn IPA lại sung túc như vậy, thật sự là do cha của anh cùng mấy lão già kia ném vào sao, em biết trong lòng anh rất rõ ràng, không thể phủ nhận, anh có thiên phú không ai sánh nổi ở phương diện kinh doanh, nhưng đáng tiếc chính là tập đoàn IPA phát triển quá nhanh rồi, trong quá trình phát triển tốc độ cao này, cần có một lượng lớn tài chính, được rồi, em biết em lại nói quá nhiều rồi, nếu anh vẫn kiên trì cho rằng tồn tại của em đối với anh là một trở ngại mà nói, em cũng không ngại phải rời đi, em sẽ báo cáo lại, Đới Vinh Cẩm tiên sinh cho rằng tập đoàn IPA có thể không cần bị khống chế tự do làm hoạt động buôn bán, em tin tưởng hơn ai hết anh hiểu rõ hậu quả sẽ ra sao, phải không? Người phụ nữ xinh đẹp kia nói xong, xoay người lên lầu, để Đới Vinh Cẩm một mình ở dưới lầu, Đới Vinh Cẩm nghe người phụ nữ xinh đẹp kia nói xong, lặng yên một lát, rốt cuộc thở dài, rồi cũng đi lên lầu. Bước đến cửa phòng người phụ nữ kia, hắn thấy người phụ nữ xinh đẹp kia đang cởi áo khoác. Đới Vinh Cẩm, anh có gì muốn nói với em à? Người phụ nữ xinh đẹp kia hỏi. Đới Vinh Cẩm khẽ thở dài, nói. Cô nói rất đúng, tôi xác thực không rời khỏi cô được. Hẳn là nghe ý kiến của cô. Vậy được rồi, người phụ nữ xinh đẹp kia đi tới, đưa tay khoác lên trên vai Đới Vinh Cẩm. Cô ta đưa bờ môi căng đầy ghé vào đôi môi Đới Vinh Cẩm, hôn một cái lên môi Đới Vinh Cẩm, rồi lại đưa cặp môi tiến đến bên tai Đới Vinh Cẩm thấp giọng thủ thỉ. Anh có nghĩ rằng người phụ nữ họ Bạch kia chính là chướng? gocchuyenaudio.com, ngại vật trên con đường phát triển của IPA không? Ý cô là gì? Đới Vinh Cẩm bất động thanh sắc dò hỏi. Em không có ý gì, em chỉ muốn giúp anh. Người phụ nữ diễm lệ kia nói. Muốn cho anh không còn phân tâm, nếu như người phụ nữ họ Bạch kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tỉ như bị chết, có thể anh sẽ chuyên tâm quản lý tập đoàn IPA thì sao? Đới Vinh Cẩm nghe người phụ nữ kia nói vậy, hắn bỗng đẩy người phụ nữ kia ra, miệng quát. Tôi cảnh cáo cô, đừng có quá phận, cô cho rằng cô là ai, lại có thể can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của tôi. Người phụ nữ xinh đẹp kia cũng không tức giận, ngược lại nở nụ cười, nói. Đới Vinh Cẩm, tình huống bây giờ của anh thật không tốt. Anh có biết anh làm vậy sẽ chỉ làm em báo cáo với bên trên rằng anh đem tâm tư đều đặt tại trên người một con đàn bà, em muốn anh suy nghĩ rõ ràng, anh không chỉ đại biểu cá nhân anh, còn có cha anh. À, còn có cái gì gọi là câu lạc bộ hỏa lực Mỹ nữa, việc liên quan đến anh rất rất nhiều, em muốn anh cân nhắc cho kỹ nha. Đôi môi Đới Vinh Cẩm dần giật, hắn đứng im hồi lâu, mới nói. Tôi tự biết tôi phải làm gì, sau này tôi sẽ cách người phụ nữ kia xa một chút, mà cô phải đáp ứng tôi, cũng cách người phụ nữ này xa một chút, tôi mong chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau. Người phụ nữ diễm lệ kia bước tới, hai tay vòng qua cổ Đới Vinh Cẩm, nói. Đương nhiên rồi, chúng ta vẫn hợp tác rất tốt, em hy vọng sự hợp tác giữa chúng ta còn có thể tiếp tục. Nói rồi, người phụ nữ diễm lệ cả đưa môi tiến tới, rốt cuộc cùng môi của Đới Vinh Cẩm chạm vào nhau. Hai tay Đới Vinh Cẩm không tình nguyện đưa lên, đặt vào eo của người phụ nữ diễm lệ kia. Bạch Thình Đình cũng bởi vì gặp phải Đới Vinh Cẩm tâm tình vốn rất không tệ bị phá hỏng. Thế nên chờ ăn xong cơm tất niên, trên đường về nhà, Bạch Thình Đình vẫn còn đang lầu bầu. Thật là không may, đêm giao thừa lại gặp phải tên đáng ghét kia, thoạt nhìn ta hẳn là nên trốn ở bên trong không ra khỏi cửa mới đúng. Chu Hân Mính ngồi bên người Bạch Tình Đình, không cần Diệp Lăng Phi nói. Chu Hân Mính đã dự định quay về khu biệt thự Nam Sơn. Ăn Tết âm lịch hẳn là phải cùng chồng của mình ở cùng một chỗ. Trước đây, Chu Hân Mính còn chưa kết hôn, ở nhà lễ mừng năm mới rất bình thường, nhưng bây giờ thì khác, Chu Hân Mính không chỉ kết hôn, mà lại còn mang thai rồi, lễ mừng năm mới hẳn là phải ăn ở nhà chồng. Chu Hân Mính nghe Bạch Tình Đình lẩm bẩm trong miệng liền an ủi. Tình Đình, đừng nghĩ nữa, bây giờ là đêm 30, cậu phải vui vẻ lên chứ. Hân Mính, bây giờ đã qua 0 giờ rồi, phải nói là mùng 1 năm mới. Diệp Lăng Phi đang lái xe quay đầu qua nói. Lại nói với Bạch Tình Đình. Tình Đình, đừng có thức nữa, nhạc phụ lão nhân gia còn đang ở phía trước, đến lúc quay về biệt thự, nếu để lão nhân gia ông ấy thấy em tâm tình không tốt, nhạc phụ sẽ không hài lòng đâu. Vú Ngô còn đang ở khu biệt thự Nam Sơn, Bạch Cảnh Sùng muốn lái xe đến khu biệt thự Nam Sơn đón Vú Ngô, sau đó mới quay về nhà ông. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến cha của cô, liền nói. Ông xã, em biết em hay lầu bầu rồi, lẽ nào đến quyền được nói chuyện của em anh cũng tước đoạt à? Diệp Lăng Phi nghe xong, cười nói. Bà xã, anh nào dám, anh chỉ nhắc nhở em mà thôi. Bạch Tình Đình vẫn còn đang lẩm bẩm nói. Tên khốn khiếp kia không biết làm gì mà lại quấn lấy mình thì có gì tốt, phiền muốn chết. Hôm nay phiền muốn, gocchuyenaudio.com, chết mà, bà xã, anh sẽ nhanh chóng khiến cho tên đới Vinh Cầm kia phải rời đi. Diệp Lăng Phi nói, kỳ thật anh càng lo lắng rằng mục đích đới Vinh Cầm đến thành phố Vọng Hải là thu mua các công ty tập đoàn. Chu Hân Mính hỏi, ông xã, anh nói đới Vinh Cầm làm như vậy thì được chỗ tốt gì? Chỗ tốt rất nhiều, lũng đoạn chẳng hạn, Diệp Lăng Phi nói, đương nhiên, ta còn có một cách nhìn khác, đó là để câu lạc bộ súng ống của hắn được càng nhiều sự ủng hộ, đới Vinh Cầm. Diệp Lăng Phi nói ra cách nhìn cá nhân của hắn, đương nhiên. Diệp Lăng Phi cũng không phải là một chuyên gia nghiên cứu kinh tế, cũng không phải chuyên gia chính trị, hắn chỉ là thấy được một chút dấu vết của tập đoàn IPA, cũng không nhìn ra được cái gì ẩn mình phía sau tập đoàn IPA. Diệp Lăng Phi đem ý nghĩ của mình nói ra hết. Chu Hân Mính chỉ gật đầu, cô là một cảnh sát, những vấn đề kinh tế học này Chu Hân Mính cũng không hiểu lắm, nhưng Bạch Tình Đình thì nghe ra một chút manh mối, đến lúc Bạch Tình Đình nghe được Diệp Lăng Phi nhắc đến chi nhánh công ty của tập đoàn IPA đang đàm phán với chính quyền về vấn đề hợp tác cung cấp nước sinh hoạt thì mắt Bạch Tình Đình đột nhiên sáng lên, nói. Ông xã, em nghĩ ra rồi. Một câu này của Bạch Tình Đình thiếu chút nữa làm Chu Hân Mính giật mình. Bạch Tình Đình vội vàng xin lỗi. Hân Mính, xin lỗi, mình vừa nghĩ tới một việc quá kích động nên. Chuyện gì thế? Diệp Lăng Phi hỏi, ông xã, anh nói xem liệu tên khốn khiếp đới Vinh Cầm kia có thể dùng một loạt các thủ đoạn tiến đến khống chế sinh hoạt của công dân thành phố Vọng Hải không? Cách chương.